Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 15 tháng Giêng, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phaero Chúa Nhật hôm qua, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ giới thiệu với quý vị về giáo hội và đất nước Peru. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời và hoạt động của mẹ Xavier Rose, thuộc dòng các nữ tu bác ái ở thành phố Leavenworth. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Mỗi một người ngoại quốc gõ cửa nhà chúng ta là một dịp gặp gỡ với Chúa Giêsu, là đấng đã tự đồng hóa mình với người ngoại quốc được tiếp đón hay bị khước từ thuộc mọi thời đại. Hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta thắng vượt các sợ hãi để có thể đi gặp gỡ tha nhân, tiếp đón họ, hiểu biết họ và thừa nhận họ. Chỉ có một cuộc gặp gỡ cá nhân đích thực với Chúa Giêsu làm nảy sinh ra con đường đức tin và cuộc đời môn đệ. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ và bài huấn dụ trước kinh truyền tin ngày quốc tế di cư và tị nạn cử hành trong đền thờ Thánh Phaero lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 6 hồng y, 10 tổng giám mục và giám mục và 450 linh mục. Trong số 9.000 tín hữu tham dự thánh lễ có phái đoàn của 49 nước với các người di cư tị nạn đem theo quốc kỳ của họ. Khoảng 70 giới chức ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong số các tín hữu tham dự thánh lễ, có 200 tín hữu Ấn Độ lễ nghi Latin, 450 tín hữu lễ nghi Siro Malaba, 50 người Liban lễ nghi Maronite, 800 người Rumani lễ nghi Latin và Hy Lạp Công giáo, 30 người Madagascar, 60 người Syria Antioquia, hơn 1.200 người Ukraine lễ nghi Công giáo Hy Lạp và Latin, 150 người Sri Lanka, 200 người Cabo Verde, hơn 2.000 người Philippines, cũng có các tín hữu Menkit, Tàu và nhiều nước khác nữa. Quảng diễn các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật kể lại ơn gọi của ngôn sứ Samuel và ơn gọi của hai tông đồ Andre và Gioan, Đức Thánh Cha nói, như đã làm với Samuel hôm nay, Chúa cũng gọi tên chúng ta và xin chúng ta tôn kính sự kiện chúng ta đã được tạo dựng như là các con người duy nhất không thể lập lại được. Tất cả đều khác nhau và với một vai trò riêng biệt trong lịch sử thế giới. Khi hai môn đệ của Gioan hỏi Chúa Giêsu, lạy thầy thầy ở đâu, câu trả lời của Ngài, hãy đến và xem, mở ra cho một cuộc gặp gỡ cá nhân, chiêm ngắm một lúc thích hợp để tiếp nhận, hiểu biết và thừa nhận tha nhân. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng.
Nel mondo di oggi, per i nuovi arrivati, accogliere, conoscere e riconoscere, significa conoscere e rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei paesi in cui sono accolti.
Trong thế giới ngày nay, đối với những người mới tới, tiếp đón, hiểu biết và thừa nhận có nghĩa là hiểu biết và tôn trọng các luật lệ, nền văn hóa và các truyền thống của các nước tiếp đón họ. Nó cũng có nghĩa là hiểu biết các sợ hãi và học hỏi cho tương lai. Đối với các cộng đoàn địa phương tiếp đón, hiểu biết và thừa nhận có nghĩa là rộng mở cho sự phong phú, cho sự khác biệt, và không có các thành kiến. Hiểu biết các tiềm năng và các niềm hy vọng của những người mới tới, cũng như sự dễ tổn thương và các sợ hãi của họ. Cuộc gặp gỡ đích thực với người khác không chỉ dừng lại ở việc tiếp đón, nhưng khiến cho tất cả chúng ta dấn thân trong các hoạt động khác mà tôi đã minh nhiên trong sứ điệp cho ngày này. che chở, thăng tiến và hội nhập. Trong cuộc gặp gỡ đích thật với người lân cận, chúng ta sẽ có khả thể nhận biết Chúa Giêsu Kitô là đấng xin được tiếp đón, che chở, thăng tiến và hội nhập. Nó sẽ là tiêu chuẩn của ngày phán xét sau hết. Cuộc gặp gỡ đích thật này với Chúa Kitô là suối nguồn của ơn cứu rỗi, một sự cứu rỗi được loan báo và đem tới cho tất cả mọi người, như tông đồ An-rê cho chúng ta thấy. Sau khi cho anh mình là Simon biết ông đã tìm thấy đấng Messiah, ông dẫn anh tới với Chúa Giêsu để cho anh cũng có cùng kinh nghiệm gặp gỡ như ông. Thật không dễ bước vào trong nền văn hóa của người khác, đặt mình trong hoàn cảnh của những người khác với chúng ta, hiểu các tư tưởng và các niềm hy vọng của họ. Và chính vì thế, chúng ta thường khước từ sự gặp gỡ tha nhân và dựng lên các hàng rào để bảo vệ chính mình. Các cộng đoàn địa phương đôi khi sợ các người mới tới quấy rối trật tự đã có, sợ họ ăn trộm cái gì đã được xây dựng một cách vất vả. Cả những người mới tới cũng sợ sự đối chọi, phán đoán, kỳ thị, thất bại. Các nỗi sợ hãi này hợp pháp vì dựa trên các nghi ngờ dễ hiểu trên bình diện nhân loại. Đức Thánh Cha giải thích thêm sự sợ hãi như sau.
Avere dubbi e timori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l'odio e il rifiuto.
Có các nghi ngờ và sợ hãi không phải là một tội. Tội là để cho các sợ hãi đó xác định các câu trả lời của chúng ta, điều kiện hóa các lựa chọn của chúng ta, làm hại cho sự tôn trọng và lòng quảng đại, nuôi dưỡng thù hận và khước từ. Tội là từ chối gặp gỡ người khác với sự khác biệt, với tha nhân, nhưng thực ra là một dịp đặc ân của sự gặp gỡ với Chúa. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin chung với mấy chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, giải thích trình thuật ơn gọi của hai tông đồ An-rê và Gioan. Ngài nói, phúc âm hôm nay dẫn chúng ta vào thời gian phụng vụ thường niên, giúp linh hoạt và kiểm thực con đường lòng tin của chúng ta trong cuộc sống thường ngày, vào trong một năng động di chuyển giữa việc hiển linh và đi theo, giữa việc biểu lộ và ơn gọi. Nó chứa đựng các đặc thái nòng cốt lộ trình lòng tin của các môn đệ thuộc mọi thời đại. Chúa Giêsu hỏi hai môn đệ được Gioan Tẩy Giả khích lệ đi theo Ngài, các con tìm gì? Đó cũng là câu Chúa hỏi bà Maria Magdalena sáng ngày phục sinh, bà tìm ai? Như là người, ai trong chúng ta cũng đều kiếm tìm hạnh phúc, tình yêu, cuộc sống tốt đẹp tràn đầy. Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta tất cả nơi Đức Giêsu con của Ngài. Trong cuộc kiếm tìm đó, thật quan trọng vai trò của một nhân chứng đích thực, của một người đã đi trên con đường ấy và đã gặp Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả là người chứng ấy, vì thế Ngài mới có thể hướng các môn đệ tới Chúa Giêsu là đấng lôi cuốn các ông vào trong một kinh nghiệm mới khi nói, hãy đến và xem. Và hai môn đệ sẽ không quên vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ đó, đến độ ghi nhớ cả giờ gặp gỡ nữa, lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Chỉ một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu mới làm nảy sinh ra một con đường đức tin và cuộc đời môn đệ. Chúng ta có thể sống biết bao nhiêu kinh nghiệm, thực hiện nhiều điều, thiết định các tương quan với biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có cuộc hẹn hò với Chúa Giêsu trong giờ Thiên Chúa biết mới có thể trao ban một ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống chúng ta và khiến cho các dự án và sáng kiến của chúng ta được phong phú. Chỉ xây dựng một hình ảnh về Thiên Chúa theo những gì nghe nói không đủ, cần phải kiếm tìm Thầy Chí Thánh và đến nơi Ngài ở. Câu hai môn đệ hỏi lạy Thầy, Thầy ở đâu có một ý nghĩa rất mạnh mẽ. Nó diễn tả ước muốn được biết nơi Thầy ở để có thể ở lại với Ngài. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Cuộc sống đức tin hệ tại chỗ ước mong nồng nàn ở lại với Chúa và vì thế trong một kiếm tìm liên tục nơi Chúa ở. Vì vậy, chúng ta được mời gọi thắng vượt một thứ lòng tin theo thói quen và được hạ giá, bằng cách làm sống lại cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện, trong việc suy niệm lời Chúa và trong việc lãnh nhận các bí tích để ở với Ngài và đem lại hoa trái nhờ Ngài với sự trợ giúp và ơn thánh của Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ chúng ta trong quyết định theo Chúa Giêsu đi đến nơi Ngài ở để lắng nghe lời sự sống của Ngài, gắn bó với Ngài là đấng xóa bỏ tội trần gian, để tìm lại nơi Ngài niềm hy vọng và sự hứng khởi thiêng liêng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, in mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới ngày quốc tế di cư và tị nạn và báo cho mọi người biết vì các lý do mục vụ từ nay trở đi, ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ hai tháng 9. Ngày quốc tế di cư và tị nạn lần thứ 105 sẽ là Chủ nhật mùng 8 tháng 9 năm 2019. Đức Thánh Cha cũng cho mọi người biết thứ hai hôm nay, Ngài bắt đầu chuyến công du Chile và Peru và xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu về giáo hội và đất nước Peru.
Kính thưa quý vị thính giả, bắt đầu từ thứ Hai 15 tháng Giêng hôm nay cho tới ngày 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo hội và dân nước Chile, sau đó Ngài sẽ sang Peru. Tại Peru ngày 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các thổ dân Amazonia và dân chúng. Vào ban chiều, Ngài sẽ gặp gỡ hàng lãnh đạo chính trị, xã hội, dân sự và ngoại giao đoàn, gặp Tổng thống và các tu sĩ dòng tên. Thứ Bảy 20 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Trujillo, cử hành thánh lễ trên bãi trống Juan Chaco. Sau đó, Ngài viếng thăm nhà thờ chính tòa và gặp gỡ các linh mục tu sĩ chủng sinh. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha chủ sự nghi lễ kính Đức Mẹ de la Puerta tại quảng trường Armas trước khi trở về Lima. Ngày 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha chủ sự buổi hát kinh trưa giờ 3 của các nữ tu dòng kín tại đền thánh Đức Bà de los Milagros, rồi cầu nguyện trước thánh tích của các thánh Peru trong nhà thờ chính tòa thủ đô Lima, sau đó gặp gỡ các giám mục Peru và chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Armas. Vào lúc 4 giờ chiều, Ngài dâng thánh lễ tại căn cứ không quân Las Palmas trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma. Peru là một nước Cộng hòa Dân chủ, bắc giáp giới với Ecuador và Colombia, đông giáp giới với Brazil, đông nam giáp giới với Bolivia, nam giáp giới với Chile và phía tây với Thái Bình Dương. Tên gọi Peru bắt nguồn từ Viru, là tên của một con sông địa phương chảy gần vịnh San Miguel của Panama hồi tiền bán thế kỷ 16. Peru rộng hơn 1.265.000 cây số vuông, có hơn 33 triệu dân, 45% là thổ dân Amerindi, 37% lai giống, 15% người da trắng, 2% da đen lai giống và người Zambos, và 1% gốc Á Châu. Ngôn ngữ chính của người dân Peru là tiếng Tây Ban Nha, ngoài ra còn có hai thứ tiếng khác là Quechua và Aymara, và nhiều thổ ngữ khác nữa. Trên bình diện tôn giáo, 81,3% tổng số dân theo Công giáo, 12,5% theo Tin lành, 3,3% theo các tôn giáo khác, và 2,9% không theo tôn giáo nào. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2016, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Peru là ông Pedro Pablo Kuczynski. Các sinh hoạt kinh tế chính của Peru là nông nghiệp và đánh cá, khai thác các quặng mỏ và kỹ nghệ dệt vải.
Các di tích khảo cổ cho biết Peru có một lịch sử rất cổ xưa đã bắt đầu từ năm 32.000 trước công nguyên với các nhóm dân du mục sống về nghề săn bắn. Và khoảng năm 4.000 trước công nguyên, dân chúng bắt đầu sống bằng nghề nông và thành lập các cộng đoàn định cư dọc vùng duyên hải. Giữa năm 2000 đến 1000 trước công nguyên, người Peru bắt đầu sản xuất đồ gốm, trong khi giữa năm 1000 đến 300 trước công nguyên, nghề dệt vải và làm nông thịnh hành. Trong thời đại Savin, dân chúng bắt đầu sử dụng kim loại gồm đồng và vàng. Giữa các năm 300 đến 600 sau công nguyên, thời đại Savin tàn lụi. Tiếp theo đó là nhiều nền văn hóa khác nhau như Salila, Paracas, Moche, Trujillo và Naka. Từ năm 600 đến 1000 sau công nguyên là thời đại Warin, rồi các vương quốc Chinmu, Chancay, Chapayoya, Inca, Chincha, Chancras. Vào thế kỷ thứ 13, bắt đầu lịch sử của đế quốc Inca và vương quốc Cuco trở thành đế quốc Tanguatinsuyo. Nền văn minh quan trọng nhất vùng Andine này đạt tột đỉnh vào đầu thế kỷ thứ 16 và tàn lụi vài thập niên sau đó khi phong trào thực dân Tây Ban Nha bắt đầu đánh chiếm Peru với đội quân do ông Francisco Pizarro chỉ huy. Năm 1529, đế quốc Inca trở thành tỉnh Peru, rồi vương quốc Peru thứ hai với thủ đô là Cuco. Năm 1535, thủ đô được rời về Lima. Năm 1536, người Inca nổi loạn giành độc lập lần cuối cùng nhưng bị thua trận. Năm 1542, Phó Vương quốc Castilla được thành lập sau đổi thành Phó Vương quốc Peru, bao gồm một phần Nam Châu Mỹ. Năm 1544, Hoàng đế Carlo thứ năm chỉ định ông Blasco Núñez Vela làm Phó Vương đầu tiên của Peru. Nhưng vương quốc đã chỉ được tổ chức vào năm 1572 với Phó Vương Francisco de Toledo. Năm 1551, đại học đầu tiên được thành lập tại Lima, đó là Đại học Quốc gia San Marcos. Đây cũng là đại học đầu tiên toàn châu Mỹ. Vua Francisco de Toledo du nhập pháp tòa và công bố nhiều luật lệ, trong đó có luật giảm việc lao động cưỡng bách gây thiệt hại cho thổ dân. Nhà vua cải tiến nền an ninh cho xây các pháo đài và cầu cống, cũng như quân đội biển Nam và hạm đội chống lại quân cướp biển. Cứ điểm truyền giáo đầu tiên của dòng tên được thành lập năm 1609 với mục đích văn minh hóa thổ dân bản xứ, nhưng vài vùng bị người Bồ Đào Nha chiếm đóng. Người Tây Ban Nha không thành công trong việc ngăn chặn sự bành trướng của người Bồ Đào Nha. Năm 1628, một toán quân thám hiểm Bồ Đào Nha tàn phá Bình Địa, một cứ điểm truyền giáo Tây Ban Nha, và bắt giữ 60.000 thổ dân.
Nhiều phó vương nối tiếp nhau cai trị Peru. Năm 1750, thỏa hiệp Madrid nhường một phần lớn vương quốc Peru cho Bồ Đào Nha. Năm 1776, phó vương quốc Rio de la Plata được thành lập, bao gồm Argentina, Bolivia, Paraguay và Uruguay ngày nay. Việc thành lập hai phó vương quốc giảm tầm quan trọng của thủ đô Lima và di chuyển phần lớn các sinh hoạt thương mại về Caracas và Buenos Aires, cũng như giảm việc sản xuất vải vóc tơ sợi và khai thác quặng mỏ. Trong thế kỷ 18, thổ dân Inca đã nổi loạn 14 lần chống lại chính quyền thực dân. Hai cuộc nổi loạn lớn nhất do Juan Santos Atahualpa cầm đầu năm 1742 và do Tupac Amaru II lãnh đạo năm 1780 với đạo quân 90.000 thổ dân. Nhưng các cuộc nổi dậy đã bị bóp nghẹt trong máu lửa. Cuộc nổi loạn của dân chúng các tỉnh Castilla bên Paraguay bắt đầu vào năm 1721 và kết thúc năm 1734. Người Tây Ban Nha trục xuất các tu sĩ dòng tên khỏi các vương quốc năm 1767. Vào năm 1814, các thổ dân phát động phong trào độc lập nhưng cũng bị dẹp tan. Ngày 28 tháng 7 năm 1821, tướng José de San Martín thống lĩnh cuộc viễn chinh giải phóng Peru từ Chile sang và tuyên bố Peru độc lập. Nhưng tình hình vẫn bất ổn. năm 1824, dưới quyền chỉ huy của ông Simón Bolívar, quân đội của Vương quốc Peru mới vĩnh viễn thua trận. Quân đội Tây Ban Nha bị đánh bại trong trận chiến tại Ayacucho. Chiến tranh độc lập Peru là một trong các cuộc chiến bắt đầu từ năm 1808 và kết thúc vào năm 1829. Sau khi Peru được độc lập, tới lượt các quốc gia khác của châu Mỹ Latin. Tiến trình này đã xảy ra giữa các năm 1811 tới 1903. Thời gian sau độc lập đã rất hỗn loạn với các cuộc chiến tranh giành quyền bính và các cuộc đảo chính của quân đội. Vào hậu bán thế kỷ 18, làn sóng di cư khiến cho nhiều người dân Âu Châu tìm đến Peru sinh sống, trong đó có 100.000 người Ý. Giữa các năm 1980 tới 2000, chính quyền Peru phải đương đầu với hai lực lượng vũ trang là các phiến quân Con Đường Sáng do Amibael Guzman lãnh đạo theo tư tưởng của Mao Trạch Đông và phong trào cách mạng Tupac Amaru do Victor Polay Campos cầm đầu. Ủy ban Sự thật và Hòa giải thành lập năm 2000 cho biết cuộc nội chiến đã khiến cho 70.000 người chết, đa số trong các vùng núi Andine và giữa các thổ dân Quechua. Năm 1990, ông Alberto Fujimori được bầu làm tổng thống, nhưng hai năm sau ông giải tán quốc hội và ra lệnh thiết quân luật. Năm 1993, ông thay đổi hiến pháp, cho phép ứng cử hai nhiệm kỳ liên tiếp. Năm 1995, ông tái đắc cử tổng thống, nhưng phải đương đầu với chiến tranh biên giới với Ecuador. Chiến tranh kết thúc với thỏa hiệp hòa bình năm 1998. Năm 2000, ông lại thắng cử, nhưng bị tố cáo gian lận và dính líu vào các vụ gian tham hối lộ. Vào tháng 11 năm 2000, trong chuyến đi sang Brunei để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, ông đã tự ý lưu vong tại Nhật Bản và từ chức. Năm 2002, ông Alejandro Toledo Manrique được bầu làm tổng thống. Trong cuộc bầu cử năm 2006, ông Alan Garcia thuộc Đảng Xã hội Dân chủ trúng cử.
Giáo hội Công giáo Peru hiện có 58 giám mục, 3.361 linh mục, 55 phó tế, 587 tiểu chủng sinh, 1.539 đại chủng sinh, 422 tu huynh, 5.568 nữ tu, 179 thành viên tu hội đời, 11.120 thừa sai giáo dân và 51.367 giáo lý viên. Tính trung bình mỗi linh mục phải trông coi hơn 8.300 giáo dân. Giáo hội điều khiển 995 trường tiểu học với hơn 248.000 học sinh, 524 trường trung học với hơn 196.000 học sinh, 90 trường cao học và đại học với gần 59.000 sinh viên. Ngoài ra, giáo hội cũng điều hành 38 nhà thương, 323 trạm y tế, 4 trung tâm phong cùi, 90 nhà dưỡng lão, 244 trại mồ côi, 145 văn phòng cố vấn gia đình, 36 trung tâm giáo dục cải huấn và 581 cơ sở bác ái xã hội. Trong chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Ferro Paulo và thăm tòa thánh hồi tháng 5 năm ngoái, Đức cha Salvador Pinheiro Cacha Calderon, Tổng giám mục Ayacucho, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru cho biết, hiện nay đất nước và giáo hội Peru đang phải đối phó với nhiều khó khăn kinh tế, xã hội, luân lý, đạo đức và tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Tây Ban Nha, Đài Vatican, Đức Thánh Cha cho biết đất nước Peru đã trải qua các thời điểm khó khăn, có rất nhiều bất an vì các giới chức chính trị dân sự bị dân chúng tố cáo, nhiều thiên tai và hiện tượng Niño, nhất là tại miền Bắc. Dân chúng rất thất vọng và đau khổ, nhưng họ tin nơi Chúa Giêsu và yêu mến tin tưởng giáo hội. Lý do vì giáo hội rất được người dân tin cậy, mặc dầu có các bần cùng, yếu đuối và lầm lỗi của mình. Peru đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng, nhưng cũng có cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức nữa, với sự thiếu vắng gia đình, nhiều bà mẹ bị bỏ rơi phải một mình nuôi dạy con cái. Tệ hơn nữa là có nhiều giới chức chính trị muốn bịt miệng giáo hội không cho lên tiếng về các vấn đề gia đình và giáo dục. Một vài người còn cổ võ việc chấp nhận ý thức hệ giống và hôn nhân đồng phái. Hiện tượng các giáo phái lan tràn tại những nơi không có sự hiện diện của giáo hội cũng gây âu lo. Ban đầu họ lôi cuốn dân chúng với các cử chỉ gần gũi yêu thương, nhưng sau đó là các phỉ báng giới lãnh đạo giáo hội và bài bác các ảnh tượng đạo. Đôi khi chính giới truyền thông bôi nhọ uy tín giáo hội bằng cách phóng đại tin tức, khơi lại các vết thương quá khứ liên quan tới vài gương mù, gương xấu, tạo ra các tố cáo mới và các cuộc điều tra mới, làm cho giáo hội rất đau khổ. Cần hoạt động nhiều hơn để là các mục tử như lòng Chúa mong muốn. Nhưng các vụ lạm dụng tính dục trong lòng tổ chức liên đới của cuộc sống Kitô cũng là một cuộc thanh tẩy để giáo hội biết nhạy cảm hơn, chân thành hơn, gần gũi với những người cần được trợ giúp hơn, cũng như săn sóc các ơn gọi nhiều hơn.
Thật thế, vì giáo hội Peru đang đứng trước hiện tượng ơn gọi linh mục tu sĩ giảm sút rất nhiều. Cả khi giáo hội nỗ lực hoạt động trong các gia đình và trong các trường học, nhưng không có nhiều kết quả. Trong vùng của Đức Cha, 70 trên 100 đứa trẻ không có gia đình, không có cuộc sống gia đình. Vì thế đây là một lĩnh vực mục vụ rất khó khăn. Đức Cha nói chúng tôi cầu xin Chúa soi sáng cho thấy đâu là đỉnh cao, cần làm việc ở chỗ nào để kiếm ra ơn gọi. Có lẽ ngày nay giới trẻ giòn mỏng hơn, có nhiều viễn tượng cho cuộc sống của họ hơn, và gia đình cũng không trợ giúp họ trong nghĩa này. Riêng đối với giáo dân, chúng tôi đang phải trả nợ vì khuynh hướng duy giáo sĩ của mình, vì đã độc quyền trong rất nhiều lĩnh vực và sinh hoạt, đáng lý ra là nhiệm vụ của giáo dân, và đã không biết huấn luyện và chuẩn bị giáo dân đảm trách các nhiệm vụ đó. Trong bài phỏng vấn, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru cũng đã đề cập tới các tai ương thiên nhiên như lũ lụt tại miền Bắc Peru. Cho dù đã nhận được nhiều liên đới và trợ giúp trên bình diện quốc gia và quốc tế, nhưng cần phải săn sóc thiên nhiên nhiều hơn và liên đới với các anh chị em nghèo túng. Ngoài ra còn có vấn đề của vùng Amazonia, nơi có tới 60% đất đai của Peru. Sự kiện xa xôi cách trở, ít tài lực, dân chúng sống cô lập, đã khiến cho giáo hội quay lưng lại với người dân trong vùng Amazonia. Có 8 giám mục giám quản tông tòa làm việc trong vùng đất rộng mênh mông này, là nơi có nhiều quặng mỏ và việc khai thác rất vô trật tự. Ngay từ đầu các giám mục đã lên tiếng và chính Hội đồng Giám mục Peru cũng đã rất chú ý tới thực tại này và can thiệp để các anh chị em thổ dân không bị khai thác bóc lột bởi kỹ nghệ trồng cao su. Cả ngày nay nữa, giáo hội vẫn kêu gọi tôn trọng thiên nhiên trong các vùng khai thác quặng mỏ, vì nó liên quan tới vấn đề môi sinh, xã hội và sức khỏe của dân chúng. Sự kiện Peru gồm nhiều vùng khác nhau, nên 45 giáo phận ở trong các vùng có các tiết nhịp sinh hoạt khác nhau. Tổng giáo phận Lima có 2 giáo phận trực thuộc, một cách Lima 5 giờ du hành, một cách Lima 16 giờ. Một chương trình chung toàn quốc là điều khó thực hiện, nhưng văn phòng tổng thư ký vẫn nỗ lực hoạt động với các ủy ban và các cuộc họp định kỳ.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật tại Tòa Thánh trong tuần qua là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha sáng thứ Hai, mùng 8 tháng Giêng, dành cho đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh, gồm đại diện của 183 quốc gia, đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong dịp này được coi là diễn văn quan trọng nhất của Ngài trong năm về chính sách đối ngoại, lập trường của Tòa Thánh đối với những vấn đề thời sự quốc tế, những quan tâm chính của nhân loại. Đức Thánh Cha đề cập đến những vấn đề như bảo vệ môi trường, tái khẳng định sắc tín, chính con người là nhân tố quan trọng gây ra sự thay đổi khí hậu. Vấn đề di cư, trong đó Ngài than phiền về sự kiện ngày nay có quá nhiều những bài diễn văn sách động sự sợ hãi bẩm sinh đối với những người ngoại quốc, người xa lạ. Đức Thánh Cha cổ võ quyền của mỗi người được săn sóc sức khỏe và kêu gọi các hãng chế tạo dược phẩm, tuy cần thăng tiến sự nghiên cứu các phương dược mới, nhưng đừng quên các loại thuốc cần cho dân nghèo. Ngài cũng chống lại sự lan tràn các loại vũ khí, và mạnh mẽ ủng hộ các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha gián tiếp phê bình quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem, và Đức Thánh Cha tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với quy chế hiện nay gọi là status quo của thành Jerusalem, thành thánh đối với người Kitô, Do Thái cũng như Hồi giáo. Đức Thánh Cha Francisco trình bày lập trường của Ngài về nhiều vấn đề khác, trong khuôn khổ việc kỷ niệm 75 năm công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, hồi tháng 12 năm 1948. Đức Thánh Cha ca ngợi ảnh hưởng tích cực của văn kiện này, nhưng đồng thời cũng cảnh giác chống lại những quan niệm không đúng về nhân quyền, bắt nguồn từ những phong trào chống đối trong xã hội hồi năm 1968, với nguy cơ đưa tới một hình thức thực dân ý thức hệ. Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ ủng hộ chính nghĩa, bênh vực sự sống và tố giác rằng, 70 năm sau khi công bố tuyên ngôn nhân quyền ấy, thật là đau lòng mà phải nhận ra rằng nhiều quyền căn bản ngày nay vẫn còn bị chà đạp. Đứng đầu là quyền sống, quyền được tự do, quyền bất khả xâm phạm của mỗi nhân vị. Không những chiến tranh hoặc bạo lực làm thương tổn các quyền ấy, nhưng ngày nay còn có những hình thức tinh vi hơn. Trước tiên, tôi nghĩ đến các trẻ em vô tội bị gạt bỏ trước khi sinh ra. Nhiều khi các em không được người ta muốn chỉ vì các em bị tật hoặc dị hình, hoặc vì sự ích kỷ của người lớn. Tôi nghĩ đến những người già, nhiều khi họ cũng bị gạt bỏ, nhất là nếu họ bị bệnh tật, bị coi là gánh nặng. Tôi nghĩ đến các phụ nữ, nhiều khi bị bạo hành, nhất là trong gia đình họ. Tôi nghĩ đến bao nhiêu nạn nhân của nạn buôn người, tệ nạn này vi phạm luật cấm mọi hình thức nô lệ. Bao nhiêu người, nhất là để trốn chạy nghèo đói và chiến tranh, đã bị biến thành những món hàng của những kẻ vô lương tâm.
Hôm thứ Ba, mùng 9 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video cho dân chúng tại Chile và Peru, hai nước mà Ngài sẽ viếng thăm trong tuần này, kể từ chiều 15 tháng Giêng. Ngài nói, tôi đến với anh chị em như sứ giả của niềm vui tin mừng để chia sẻ với tất cả mọi người hòa bình của Chúa và củng cố anh chị em trong cùng một niềm hy vọng. Hòa bình và hy vọng được chia sẻ giữa tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói là Ngài biết rõ lịch sử Chile và Peru được dệt bằng sự dấn thân, tận tụy, và Ngài muốn cùng với mọi người cảm tạ Chúa vì đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa và những người anh chị em túng thiếu nhất, đặc biệt là đối với những người bị gạt ra ngoài xã hội. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn mọi người ở Chile và Peru được cảm nghiệm hòa bình đến từ Thiên Chúa, một điều rất cần thiết. Chỉ có Chúa mới có thể ban hòa bình cho chúng ta, đó là món quà mà Chúa Kitô ban cho tất cả chúng ta, nền tảng cuộc sống chung của chúng ta, hòa bình dựa trên công lý và giúp chúng ta gặp những mong ước hiệp thông và hòa hợp. Cần kiên trì xin Chúa và Chúa ban cho chúng ta, đó là hòa bình của Đấng Phục Sinh, Đấng mang lại niềm vui và khích lệ chúng ta trở thành thừa sai, làm sinh động hồng ân đức tin, dẫn đưa chúng ta gặp gỡ hiệp thông cùng một niềm tin được cử hành và trao ban.
Tuần qua, tổ chức những cánh cửa mở rộng Open Doors báo động rằng các vụ bách hại các tín hữu Kitô đang gia tăng trên thế giới. Theo phúc trình năm 2018 của tổ chức thiện nguyện này, Bắc Triều Tiên đứng đầu danh sách 50 nước, trong đó các tín hữu Kitô bị bách hại và đàn áp nhiều nhất. Đứng thứ hai là Afghanistan, rồi Somalia. Nhưng chiếm kỷ lục về nạn bạo hành chống Kitô hữu là nước Pakistan. Tổng cộng có hơn 215 triệu tín hữu Kitô bị sách nhiễu, kỳ thị, bạo hành trong đời sống công cộng và riêng tư, thậm chí bị giết hại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican chuyển đi hôm 10 tháng Giêng, ông Christian Nanni, giám đốc phân bộ Italia của tổ chức những cánh cửa mở rộng, nói, cứ 12 Kitô hữu trên thế giới thì có một người bị bạo hành hoặc lạm dụng. Hơn 15.500 nhà thờ, tư gia, cửa tiệm của các tín hữu Kitô bị tấn công trong thời gian được phúc trình điều tra từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017. Theo ông Nanni, trong năm qua, số các tín hữu Kitô bị giết tăng gấp đôi, tức là những người nam, nữ, trẻ em bị giết chỉ vì họ là Kitô hữu. Con số này lên tới 3.066 người, không kể các Kitô hữu chết trong các cuộc nội chiến hoặc dưới bom đạn như tại Trung Đông.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời và hoạt động của mẹ Xavier Rose thuộc dòng các nữ tu bác ái ở thành phố Leavenworth.
Vào đầu thập niên 1850, khi cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ sắp xảy ra, Kansas là chiến trường chính của những xung đột lẫn lộn và Leavenworth là một thành phố nhộn nhịp nơi các vụ cướp bóc, đâm chém, treo cổ không lạ lẫm chút nào với cư dân nơi đó. Tóm lại, đó là một nơi khá là tàn bạo. Vậy mà sáng ngày 11 tháng 11 năm 1858, người dân Leavenworth đã chứng kiến điều chưa từng thấy. Đó là một nhóm nhỏ vài phụ nữ mặc váy áo dài màu đen, đầu đội mũ, bước ra khỏi thuyền lên bờ. Họ là những nữ tu Công giáo đầu tiên mà hầu hết người dân thành phố chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó là các nữ tu bác ái, họ đến với tiểu bang Kansas đang đổ máu vì chiến tranh. Khi đến Kansas, các nữ tu này hầu như không mang theo tài sản gì. Nhưng từ từ, với thời gian, các sơ đã xây dựng một mạng lưới các trường học, bệnh viện và cô nhi viện trải rộng khắp miền Tây, từ New Mexico đến Montana. Đứng đầu cộng đoàn các nữ tu là mẹ Xavier Ross, một phụ nữ bé nhỏ, chỉ cao khoảng 1 thước rưỡi và bị nặng tai, nhưng lại là một nhân vật tuyệt vời, sở hữu ý chí của một người chiến thắng như một người cùng thời với mẹ nhận xét. Mẹ Xavier Ross, tên khai sinh là Anne Ross, sinh tại Cincinnati, là con gái của một nhà giảng thuyết Tin lành Methodist và rất được người cha yêu thương. Tuy thế, cha của Ross lại rất không hài lòng với đứa con gái tuổi teen khi cô gái tỏ ra quan tâm đến Công giáo là thứ mà ông khinh bỉ nhất. Mọi việc bắt đầu khi Ross cùng với một người bạn đến viếng một nhà thờ Công giáo ở địa phương. Sau khi đọc mọi thứ nói về đạo Công giáo mà mình có thể tìm thấy được, Ross thưa với cha rằng cô muốn theo đạo Công giáo để làm một điều gì đó cho Chúa và cho các linh hồn. Cha của Ross nhạo báng cô, một phụ nữ thì có thể làm được điều gì? Cuộc đời, tu trì và di sản mẹ Xavier để lại đã trả lời cho câu hỏi này. Anne Ross đã trở lại Công giáo và khi được 19 tuổi, cô đã gia nhập dòng nữ tu bác ái Nazareth, một dòng tu ở Kentucky. Khi những ứng sinh vào dòng, họ được nhận một tên mới với ý nghĩa là thay đổi cuộc sống của họ. Thế là Anne Ross được nhận tên Xavier, một nhà truyền giáo dòng tên sống vào thế kỷ 16, Thánh Francisco Xavier. Cha của Ross không bao giờ tha thứ cho con gái của mình. Ông gửi cho cô một nhúm tóc đã bạc của ông với dòng chữ, con đã tạo ra điều này. Khi sơ Xavier Ross đại học ở Kentucky, năng khiếu lãnh đạo mạnh mẽ của sơ nổi bật lên. Năm 1851, khi Đức Giám mục Nashville xin các nữ tu đến phục vụ, sơ Xavier được gửi đến làm bề trên phụ trách cộng đoàn mới. Nhưng không may là để trả số tiền nợ mua các cơ sở, các nữ tu phải bán tất cả những gì họ có. Khi đó, một linh mục bạn đã liên lạc với Đức Giám mục giáo phận Leavenworth và ngài đã mời các sơ đến giáo phận của mình. Thế là dòng nữ tu bác ái Leavenworth ra đời. Không lâu sau khi đến đây, các nữ tu bắt đầu dạy học. Tháng 3 năm 1859, các sơ mở học viện Đức Maria, ngày nay là Đại học Đức Maria. Trong vòng một ít năm, các sơ đã lập các viện mồ côi và bệnh viện. Năm 1864, Bệnh viện Thánh Joan là bệnh viện tư nhân đầu tiên của Kansas được các sơ thành lập. Tại Topeka, các sơ mở một cô nhi viện cho các trẻ em người Mỹ gốc Phi Châu. Mẹ Xavier thường nhắc nhở các sơ trong dòng luôn luôn phải tốt với các cháu mồ côi. Mẹ Xavier thực hiện công việc với một cảm thức đức tin mạnh mẽ. Một trong những câu châm ngôn yêu thích của mẹ là tin tưởng vào Chúa và cầu xin trợ giúp. Một lần, mẹ xin các nữ tu làm những buổi canh thức trong nhà nguyện không ngừng, trong khi mẹ điều đình về món nợ ngân hàng. Các nữ tu đã đi khắp nơi để gây quỹ. Một ân nhân là một luật sư đã ký cho các nữ tu một tấm ngân phiếu giá trị lớn bởi vì các sơ đã chăm sóc cho ông như là một triệu phú khi mà ông còn là một cậu bé không một đồng xu dính túi. Các nữ tu nhận được lời yêu cầu gửi đến từ khắp miền Tây Hoa Kỳ. Các sơ đã đi khắp vùng thổ dân bản xứ trên những chiếc xe đò liên tỉnh và đôi khi gặp nguy hiểm đến mạng sống. Các sơ đã thành lập các trường học, bệnh viện ở tiểu bang Montana và Wyoming, các viện mồ côi ở Colorado và một dưỡng đường ở New Mexico. Đây là những cơ sở mà người dân ở các vùng này lần đầu tiên được nhìn thấy. Mẹ Xavier đã khích lệ các nữ tu của mình khi thực hiện các chương trình này. Nếu các chị em thấy bất cứ điều gì cần được làm, hãy làm, đừng đợi được cầu xin hay yêu cầu. Đi đến bất cứ nơi nào, các nữ tu cũng tạo nên sự thay đổi. Một phụ nữ người Mỹ gốc Phi sắp qua đời, được cứu khỏi một mùa đông khắc nghiệt đã nói với một nữ tu, nếu sơ không được cứu rỗi, tôi không biết ai sẽ được. Người ta hỏi một chàng trai trẻ đạo tin lành đang được chữa trị trong một bệnh viện của các sơ rằng, anh có cần một mục sư không? Anh đã trả lời, sơ Mary Lawrence có thể cầu nguyện cho tôi là tốt rồi. Mẹ Xavier đặc biệt yêu mến vùng bình nguyên Kansas. Trong những năm cuối đời, mẹ tổ chức các buổi tĩnh tâm vừa theo truyền thống khôn ngoan của Công giáo, vừa theo tính chất thực tế của Mỹ. Mẹ nhắc những người tham dự tĩnh tâm hãy luôn nhớ rằng mỗi ngày là một năm mới. Chúng ta đừng đợi cho đến ngày mùng 1 tháng giêng. Sau 63 năm khấn ròng, ngày mùng 2 tháng 4 năm 1895, mẹ Xavier qua đời. Lúc đó, hội dòng của mẹ đã có hơn 300 nữ tu. Mẹ Xavier Ross là một trong những anh hùng vô danh trong xã hội và trong giáo hội Hoa Kỳ, và người đời mãi còn chiêm ngưỡng và khâm phục sự kiên quyết, khả năng và đặc biệt là lòng thương xót cảm thông của mẹ dành cho những người nghèo khổ khốn cùng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.